Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý Phật tử trực tiếp trong hội trường cũng như quý Phật tử tham dự trên online. Lời nói đầu tiên, tôi xin nguyện chư Phật và Bồ Tát Quan Thế Âm gia hộ chúng ta luôn bình an, tật dịch sớm được tiêu trừ, nhà nhà an vui hạnh phúc, và nguyện cầu chư Phật gia hộ cho các vị vô lượng an lạc, vô lượng cát tường. Thì theo thông lệ thường kỳ, vào những ngày sám hối thì tại tu viện Tường Vân chúng ta có buổi chia sẻ pháp thoại với tất cả các vị, giống như một lời nhắc nhở cho toàn thể quý Phật tử chúng ta về các triết lý Phật giáo cũng như các phương pháp hành trì, và thể hiện sự đồng hành cùng với mọi hoàn cảnh thân phận của tất cả chúng ta, dù là trực tiếp hay là gián tiếp. Thì xin thưa các vị, sám hối này là thời gian gần kề với một cái ngày vía quan trọng là ngày gì ạ? Cái này là tôi nghĩ ai cũng biết. Thật ra Đức Bồ Tát Quan Thế Âm là một vị Bồ Tát rất là thân thiện, tình cảm và thể hiện niềm tin trong đại bộ phận con người chúng ta. Có những người quanh năm suốt tháng không đi chùa, không hiểu gì về đạo Phật, nhưng mà hình ảnh Bồ Tát Quan Thế Âm có trong mọi sinh hoạt của họ. Đây là điều mà chúng ta thấy một vị Bồ Tát từ triết lý và những ý nghĩa thiêng liêng trở thành một vị Bồ Tát trong tín ngưỡng của đại bộ phận mọi người. Thông thường các chùa Bắc Tông mỗi một năm có 3 ngày lễ liên quan đến Bồ Tát Quan Thế Âm. Thứ nhất là ngày 19 tháng 2, thứ hai, thứ ba. Giỏi quá vậy. Cái này là thuộc lòng hàng năm rồi đúng không? Trong tín ngưỡng và quan tâm của chúng ta về hình ảnh Đức Bồ Tát tuyệt vời như thế, mỗi một năm chúng ta có 3 cái ngày lễ liên quan đến hình ảnh Bồ Tát Quan Thế Âm. Đó là 19 tháng 6. Thì theo các sách cổ xưa, các kinh văn cho chúng ta được biết là Bồ Tát Quan Thế Âm không phải là con người lịch sử trong cái thời kỳ mà Đức Phật thành đạo cho đến nay, mà đó là một biểu tượng và một vị Bồ Tát quá khứ có giá trị mang cái nghĩa hiện thân hay là hoặc là ứng thân, hơn là một vị Bồ Tát có mặt mang cái nghĩa giống như là Đức Bổn Sư sinh ngày tháng. Nhưng mà kinh điển vẫn nêu cho chúng ta được một cái lý do để có thể trở thành 3 cái ngày quan trọng liên quan đến cuộc đời của Ngài là ngày đản sinh, ngày thành đạo và ngày xuất gia. Tôi không quá quan trọng cái ngày này thực hay không thực, nhưng mà tôi quan trọng ở chỗ là chúng ta tin vào điều đó và chúng ta cảm thấy rằng chúng ta hạnh phúc khi được làm điều đó để tôn vinh, để kính lễ Đức Bồ Tát Quan Thế Âm. Và hình ảnh Đức Bồ Tát Quan Thế Âm với cảm quan của chúng ta theo quan điểm của người Phật tử thông thường thì hình ảnh của Bồ Tát Quan Thế Âm là nam hay nữ? Hả? Hiện giờ chúng ta thấy hình ảnh này nam hay nữ? Nữ. Chúng ta đọc về kinh điển thì chúng ta thấy rằng Đức Bồ Tát thời ban đầu hay là các kinh văn đại thừa cũng nêu là Bồ Tát Quan Thế Âm là nam. Nhưng mà khi truyền qua những đất nước như là Tây Tạng hay là Trung Quốc hay là Nhật Bản, Việt Nam, thậm chí cả Triều Tiên là nước Cao Ly ngày xưa đó, thì đều là hình ảnh Bồ Tát Quan Thế Âm là người nữ. Và cái điều đó nó dựa vào văn hóa của mỗi nơi. Và riêng đất nước chúng ta tôn vinh cái hình ảnh của Bồ Tát Quan Thế Âm là người nữ, mang nghĩa tôn vinh người phụ nữ với cái sự hy sinh, chịu khó, hiền từ và tình thương yêu để được biểu hiện lòng từ bi vô hạn của các vị Bồ Tát. Cho nên là hiện thân của một vị Bồ Tát nữ để phản ánh cho nghĩa từ bi thì nó phù hợp với cái cảm quan và nhận thức của đại bộ phận con người. Còn trên thực tế Bồ Tát Quan Thế Âm hả? Không hề nam mà cũng không hề nữ, muốn gì được nấy. Cái này thì tới trong nội dung này tôi sẽ chia sẻ cái ý đó một chút cho các vị tìm hiểu. Và với tín ngưỡng của thông thường chúng ta xem Bồ Tát Quan Thế Âm như một vị thần ban phước giáng hòa, cứu khổ ban vui. Và thậm chí chúng ta còn suy nghĩ Bồ Tát Quan Thế Âm sẽ trừ gian diệt ác theo cái nghĩa mà tín ngưỡng thông thường. Chúng ta có cảm giác rằng vị Bồ Tát như một ông tiên, ông bụt trong truyện cổ tích sẽ xử phạt cho tất cả những kẻ bất lương, những kẻ bất hiếu, những kẻ làm nghịch ác và ủng hộ, khuyến khích ra là bảo vệ, thậm chí ban cho những người lương thiện, những người thiệt thòi, những người bị người khác ăn hiếp. Thông thường là như vậy. Cái tín ngưỡng này nó làm cho chúng ta có cảm giác rằng Bồ Tát Quan Thế Âm như những vị thần của cổ tích vậy đó, như những vị thiện thần. Nhưng xin thưa các vị, điều đó có phải phản ánh đúng với giá trị chân lý theo triết lý của Phật giáo hay là tuệ giác của một vị Bồ Tát khi đã giác ngộ không? Chính vì vậy tôi xin chia sẻ với các vị thông qua cái chủ đề bài giảng hôm nay là gì? Thiện ác dưới tuệ giác của Bồ Tát Quan Thế Âm. Tôi nghĩ rằng nếu các vị đã nghe nhiều bài giảng của tôi thì ít nhiều gì cũng có thể mường tượng được cái chủ đề này. Nhưng mà muốn chia sẻ cặn kẽ hơn một chút thì tôi tập trung cái nội dung này thông qua một cái chủ đề chuyên biệt như vậy để chúng ta nhìn nhận về một vấn đề cho nó cụ thể và chính xác hơn. Xin thưa các vị, nếu một người học triết lý Phật giáo cao hoặc những người có một sự thâm chứng cao hay là một người đã nâng tầm nhận thức về các vấn đề triết lý Phật giáo thì khi nghe cái chủ đề này người ta sẽ đặt một câu hỏi là Bồ Tát còn có phân biệt thiện ác nữa sao? Hay là Bồ Tát còn có phải là bị cái thiện ác làm cho phải phân vân là giữa cái thiện và cái ác, cái cần phải loại trừ, cái cần phải được bảo vệ sao? Nếu đứng về mặt tín ngưỡng, chúng ta sẽ cảm thấy rằng chúng ta hoan nghênh cái thiện và chúng ta bài trừ cái ác, hay là chúng ta có thể là đứng về phía thiện để chống đối lại cái ác và thậm chí loại trừ. Nhưng mà những người đi xa hơn một bước, người ta có quan niệm rằng là đứng về triết lý của Phật giáo hay là tuệ giác hay là trí bát nhã hay là một con người thâm nhập vào Phật trí thì cái điều đó nó còn bị vướng mắc trong cái cảm nhận nữa sao? Nếu ai đã từng nghe tôi giảng bài giảng là vượt trên thiện ác, các vị sẽ hiểu rằng cái điều tôi vừa nói. Cái nhìn về thiện ác, chúng ta cảm thấy khó chịu về cái ác, chúng ta thấy yêu quý cái thiện, bên vực cái thiện, bảo vệ cái thiện. Chúng ta muốn điều ác không còn tồn tại trên thế gian. Những kẻ mà chúng ta cho là bất lương, những kẻ mà chúng ta cho là xấu, mong rằng không còn ở xã hội này, để xã hội này là thuần lương, để xã hội này là hoàn toàn trong sạch thánh thiện, để mà mọi người được bình an hạnh phúc. Xin thưa các vị, cái đó là thuộc về cái cảm tính của người thông thường của chúng ta. Đó không phải là cái nhìn của tuệ giác Đức Phật. Và chúng ta nghĩ rằng trên cuộc đời này, khi không còn cái bất thiện thì điều gì xảy ra? Cái này là một bài giảng rất lý thú mà tôi giảng tại Canada cách đây nhiều năm. Tôi giảng là nếu thế gian không còn cái bất thiện, hay là nếu thế gian không còn cái ác, tức là tôi có giảng một chủ đề như vậy. Nếu các vị cần xem thì tìm lại cái chủ đề này. Đó là bài giảng tôi giảng tại Canada. Thiệt ra nếu thế gian không còn cái ác thì bắt đầu chúng ta sẽ cảm thấy nó rất là nhàm chán đó. Và chúng ta cảm thấy rằng cuộc đời này nó cũng bất bình thường. Bây giờ tôi thí dụ một cách đơn giản cho các vị thấy. Hình ảnh Đức Phật hay là hình ảnh thầy tu hay là hình ảnh những nhà từ thiện á, dễ thương hay là dễ ghét? Hả? Dễ thương đúng không? Hình ảnh đó là thánh thiện đúng không? Đâu phải hình ảnh xấu. Nhưng bây giờ tôi cho cái cuồng phim là 70 tập. hay là cuồng phim 55 tập như vừa rồi, từ đầu tới cuối chúng ta cảm thấy rằng những thầy tỳ kheo, các nhà từ thiện có tình thương rộng lớn, hay là chỉ có hình ảnh Đức Phật, xuyên suốt từ tập đầu tiên cho đến tập 55, ai đủ can đảm coi hết 55 tập? Hả? Cái này tôi thí dụ thôi đó. Nếu một bộ phim 55 tập chỉ là thể hiện những hình ảnh tuyệt vời, chỉ có Đức Phật thôi. Đức Phật lúc nào cũng ngồi thiền trang nghiêm, thậm chí thỉnh thoảng nói vài câu pháp. Rồi những nhà tu xuất hiện xuyên suốt từ đầu tới cuối là những hình ảnh lương thiện, thánh thiện vậy đó. Rồi những nhà từ thiện tuyệt vời cũng có mặt xuyên suốt từ tập đầu cho đến tập cuối. Có ai coi không? Tuyệt vời quá mà sao không coi? Hay là bây giờ mở bộ phim ra là toàn là ăn chay và niệm Phật từ tập đầu tiên tới tập cuối. Ăn chay quá tuyệt vời, tụng kinh tuyệt vời, niệm Phật tuyệt vời. 55 tập là những người con Phật tuyệt vời, ăn chay, niệm Phật, làm lành, làm phước. Ai coi? Phim nó thầy coi luôn. Có phải không? Tôi cho thí dụ thôi, thì cuộc đời nó cũng gần gần như vậy á. Nhưng mà thường thường theo cảm tính là quan điểm chúng ta là như vậy. Nhưng mà vì cảm tính cho nên chúng ta không nhìn thật được cái gì hết á. Đa phần khi các vị biết mình bị lường gạt tức không? Và các vị nghĩ rằng là tao mà biết mày như vậy thì sẽ thế này, thế kia, thế nọ. Có phải không? Tức quá thì nói cho xong. Như vậy thì ở đâu ra cái chuyện đó? Tại vì cái nhìn thiện của chúng ta theo cảm tính chứ không phải bằng trí tuệ. Các vị thường thường các vị thấy những người mượn tiền các vị á, có khi nào họ nói cái kiểu chí phèo không? Hả? Họ mượn tiền họ nói nghe dễ thương lắm. Họ nói nghe mà xót dạ, đứt ruột, đứt gan lắm. Nhưng mà thử cho mượn ở thời gian đòi tiền họ coi, rồi sao? Nếu mà biết cái cách đòi tiền nó giống như vậy thì ngày xưa có cho mượn không? Nhưng mà ngày xưa tại sao nó làm như vậy? Chúng ta thấy đứt ruột, đứt gan, bây giờ nó không làm như vậy. Cái thiện bằng cảm tính nó khác với cái nhìn nhận cái thiện bằng trí tuệ. Cho nên các vị thấy rằng người ta biểu hiện cái lương thiện mới lường gạt được chúng ta. Người ta sẽ đóng vai vậy đó. Khi người ta muốn gạt các vị, người ta sẽ đóng vai lương thiện. Người ta sẽ đóng vai hiền lương. Người ta sẽ đóng vai cái tốt. Như vậy cái tốt đó thật tốt không? Cái lương thiện đó có thật lương thiện không? Như vậy thì đứng về góc độ tuệ giác của một vị khi mà ứng dụng sâu vào trí tuệ Bát Nhã hay là trí của Bồ Tát thì không thể vậy. Bởi vì Bồ Tát khi giúp rồi không có hối hận. Không có giống như chúng ta. Tao biết giúp như vậy mai này mướn tao thế thế. Cái đó là cái cảm tính thiện ác của phàm phu. Còn Bồ Tát biết rằng kẻ ác vẫn giúp, kẻ lường gạt vẫn giúp, hay là cái đó không giúp là xuất phát từ cái nhìn quán chiếu sâu về một vấn đề, làm hay không làm bằng tuệ giác, mà làm là dứt phát có giá trị, nhất định có nó chứ không bao giờ để hối tiếc hay là bị cảm thấy là bị gạt. Vẫn biết Bồ Tát làm sẽ biết diễn tiến nó như vậy và vì lý do gì sẽ làm, và không làm diễn tiến như vậy và sẽ xác định vì sao không làm. Cái tuệ giác của Bồ Tát nó khác với cái thông thường của chúng ta. Cho nên cái nhìn nhận theo thiện ác thông thường của chúng ta là cái cảm tính mà tôi nói rằng theo người đời. Cho nên khi buồn, khi vui, khi cho, rồi khi tức, khi hối tiếc, rồi khi đau khổ, tất cả những điều đó nó diễn ra với chúng sinh phàm phu. Đó là điều đương nhiên. Nhưng mà các vị biết rằng nếu mà các vị là người học Phật sâu hay là có trí tuệ Bồ Tát hay là cái trí Bát Nhã thì chúng ta không bị cảm giác này. Và chúng ta không có hối tiếc về điều này. Bởi vì chúng ta quán chiếu sâu. Cho nên các vị Bồ Tát trong cuộc đời nhìn nhận bằng trí gì? Cái trí duyên khởi. Cái sự thiện ác trong cuộc đời được nhìn bằng cái trí duyên khởi. Tức là thấy được cái sự tương quan, tương duyên của tất cả vạn pháp. Thiện ác đối với quý ngài trẻ là hai mặt cùng một vấn đề. Đó là chuyện đương nhiên giữa cuộc đời. Không bao giờ loại trừ và chấm dứt được cái ác trên thế gian này, cho dù có mặt Đức Phật. Các vị thấy thời kỳ của Đức Phật không có cái ác diễn ra không? Các vị thấy chính bản thân những người ác theo hãm hại của cái thời điểm mà Đức Phật còn tại thế đó. Như vậy, chính sự giác ngộ tuyệt vời của Đức Phật cũng không có nghĩa rằng hoàn toàn chấm dứt tội ác trên thế gian này. Nhưng mà nói như vậy không có nghĩa rằng không khuyến khích cho con người giác ngộ. Đức Phật khuyến khích cho con người giác ngộ, nhưng mà Đức Phật không bao giờ tham vọng để thấy rằng là trên thế gian này sẽ chấm dứt tội ác. Bởi vì tội ác là một quy luật. Tôi nói như vậy các vị cảm thấy rằng tôi nói nó có thái quá không? Nhưng mà đó là sự thật. Đó là một quy luật. Giống như bây giờ hổm rày chúng ta nghe chiến tranh, là chúng ta mong rằng đừng có chiến tranh để mọi người được bình an. Nhưng mà sự thật rằng ngày xưa chính bản thân Đức Phật cũng không ngăn được chiến tranh giữa vua Tỳ Lưu Ly và dòng họ Thích Ca mà. Như vậy chiến tranh là chiến tranh, tội ác là tội ác, cho dù chúng ta có lên án nguyền rủa, điều đó không bao giờ chấm dứt trên thế gian này. Nó sẽ có lý do này hoặc lý do khác. Đó là hai mặt của một vấn đề, nó phải tồn tại để cho một thước phim được sinh động hơn, được trọn vẹn hơn, bao quát hơn. Nó là như vậy. Cho nên giới tuệ giác của Đức Phật nhìn thiện ác trong một vấn đề là một vở tuồng. Trong vở tuồng đó không hề chỉ có thầy tu, cũng không hề là chỉ có người ăn chay niệm Phật, cũng không hề chỉ có những nhà từ thiện. Mà trong vở tuồng đó bao gồm rất là nhiều kẻ thiện, kẻ ác, kẻ nịnh, kẻ trung, kẻ thánh thiện, kẻ đê hèn. Nó mới là sự hoàn hảo của một vở tuồng hay là một bộ phim. Vậy thì trên cuộc đời này cũng vậy đó. Điều quan trọng nhất vai đó ai đóng thôi. Chứ còn sự thật rằng không bao giờ điều đó kết thúc giữa thế gian này. Cho nên tuệ giác của các vị Bồ Tát không khuyến khích người ta làm ác. Nhưng mà các vị Bồ Tát biết rằng cái ác nó phản ánh cho cái gì đó của một vấn đề. Giống như Covid, ai cũng đau khổ và sợ hãi về Covid. Thậm chí chúng ta muốn loại trừ cái vấn đề đó. Nhưng nó là một vấn đề tất yếu của một quá trình nhân duyên trên cái vũ trụ này hay là trên trái đất này. Đó là vấn đề tất yếu. Cái này có, cái này không, cái kia không. Cái này sanh, cái này diệt, cái kia diệt. Tuệ giác của Bồ Tát thấy rất rõ. Dĩ nhiên Covid diễn ra làm thê thảm thiên hạ chứ. Bản thân chúng ta cũng nằm trong khổ đau đó mà. Nhưng mà không có gì chúng ta khổ đau, chúng ta than trách hay là chúng ta muốn loại trừ là nó có thể nó kết thúc đâu. Nó kết thúc đúng cái quy luật dòng đời của nó. Dù chúng ta có phát sinh vaccine, chúng ta có làm cái gì đi chăng nữa, thì nó cũng đi đúng theo cái chu kỳ của chính nó, cái dòng quay của chính nó. Cho nên chúng ta thấy dường như là can thiệp để giải quyết vấn đề này, để mà chấm dứt vấn đề kia, để làm cho chúng sinh hạnh phúc vấn đề nọ. Nhưng mà giới tuệ giác duyên khởi của các vị Bồ Tát, đó là việc đương nhiên. Và vì vậy chúng ta phải cần nhìn nhận, thấy rất rõ, sống giữa cuộc đời này là một thế giới ta bà, là thế giới vô thường. Và thế giới thiện ác lẫn lộn, và không bao giờ chỉ có một phía, chỉ ác không hay là thiện không, điều đó không thể. Cái gì có thiện là có ác, cái gì có ác là sẽ có thiện. Cho nên cái nhìn của Đức Phật là cái nhìn bằng trí tuệ, hay là các vị Bồ Tát nhìn bằng trí tuệ. Vì vậy bản thân của các vị Bồ Tát không hề là một giai. Các vị đừng nghĩ Bồ Tát là giai lương thiện. Xin thưa, có những khi giai lương thiện mà cũng những giai là ác đó. Nhưng mà mỗi một giai đều có giá trị xuất sắc của nó. Vì sao đóng giai lương thiện, vì sao đóng giai ác? Bởi vì với cái mắt tuệ giác của các vị Bồ Tát, thiện ác là cải lương mà. Cái người đó đóng giai đó, hết giai họ, họ trở thành chính con người đó. Người đóng vai thầy tu, người đóng vai Đức Phật, người đóng vai kẻ ác, người đóng vai kẻ cướp, người đóng vai kẻ trung, người đóng vai kẻ nịnh gì đó. Nhưng mà sau vở tuồng thì họ là chính họ. Cho nên thiện ác là vô thường, nhớ nha. thiện ác là vô thường. Chính bản thân của một con người cũng thiện ác vô thường. Thương ghét một con người cũng vô thường. Tôn vinh hạ nhục một con người cũng vô thường. Tất cả mọi thứ không có gì là vĩnh viễn, bởi vì nó là một vở tuồng nhất thời và con người tồn tại theo nghiệp cảm, mà nghiệp là vô thường. Kẻ cướp đó trở thành vị thánh đó, kẻ đồ tể đó có thể trở thành người giác ngộ đó. Chính vì vậy thiền tông có một câu là quăng đồ đao liền thành Phật đó. Nhưng mà các vị nên nhớ, có những người hiền lương nhưng mà tu suốt đời không thành. Nhưng mà có những người quăng đồ đao là liền thành Phật. Nó không hề vô lý trên cuộc đời này. Cho nên cái nhìn tệ giác của Đức Phật nó khác với cái nhìn của chúng ta. Bản thân của Bồ Tát Quan Thế Âm, các vị đừng nghĩ lúc nào cũng hình tượng người nữ, hay là lúc nào cũng là người hiền từ trang nghiêm. Các vị khi vào chánh điện của tu viện Tường Vân thì hai bên phía trước á, hàng ba đó, là một bên là thờ hộ pháp, một bên là tiêu diện đại sĩ. Thì các vị thấy hình ảnh nào sợ hơn hả? Tiêu diện đại sĩ sợ ha? Tức là cái ông mà le lưỡi dài đó có nanh rồi đó. Xin thưa, đó cũng là một hóa thân của Bồ Tát Quan Thế Âm đó. Như vậy thì hình ảnh này có sợ không? Dễ thương, đẹp quá, đáng kính ngưỡng, trang nghiêm quá. Nhưng mà đương tiêu ra sợ không? Cho nên hồi đó hay lấy hình ảnh ông tiêu hù mới đương nít. Đứa nào hay khóc đêm mình lại này, nè ông tiêu nè, lại nín khóc luôn. Như vậy thì ở đây chúng ta thấy cái gì? Bồ Tát Quan Thế Âm có 32 ứng thân. 32 ứng thân là chuyện liệt kê có một cái số lượng nhất định, còn sự thật rằng muôn vàng thân có thể tùy duyên quá độ, cái đó gọi là ứng hóa thân. Cho nên nói Bồ Tát Quan Thế Âm là nữ thì cũng không hẳn, mà nam cũng không hẳn. Bởi vì Bồ Tát Quan Thế Âm có vô lượng thân, tùy duyên quá độ, cho nên đừng nói là lúc nào Bồ Tát Quan Thế Âm cũng lương thiện. Có những lúc Bồ Tát Quan Thế Âm phải đóng vai kẻ ác, kẻ xấu. Cho nên tôi nói với các vị, trong tinh thần của Bồ Tát mà tứ nhiếp pháp, nó có cái pháp đồng sự đó, bố thí, ái ngữ, lợi hành và đồng sự. Bao nhiêu người hiểu được ý nghĩa của đồng sự và bao nhiêu người có thể ứng dụng để có thể thực hành cái ý nghĩa của đồng sự để thành công. Cho nên trong bài giảng làm bạn với ma, đó là một bài giảng tôi phân tích một phần góc độ của triết lý Phật giáo, nhìn qua cái tư tưởng của Bồ Tát Đạo và trí tuệ Bát Nhã. Cho nên tôi mới nói rằng muốn độ kỹ nữ thì phải làm tú bà, mà muốn độ kẻ cướp phải là tướng cướp đó. Như vậy hình ảnh tướng cướp và tú bà cơ bản nhất là thánh thiện hay là bất thiện hả? Cơ bản nhất chúng ta cho rằng những hình ảnh tú bà là bất thiện, những hình ảnh tướng cướp là bất thiện. Nhưng mà trong một hoàn cảnh Bồ Tát Quan Thế Âm phải làm tú bà mới độ được những cái nhóm người này, chứ làm thầy tu không độ được. Các vị nghĩ mà đầu trọc như vậy, mặc áo cà sa vậy, độ được mấy cái người như vậy không hả? Rồi những cái người mà yếu đuối như vậy có thể bước ra độ được những người mà ta gọi là như là kẻ mạnh hay là kẻ cướp như vậy không? Không thể. Cho nên các vị nhớ kỹ rằng đối với các vị Bồ Tát không xác định là thân gì hay là thiện ác như thế nào, mang cái nghĩa tùy duyên quá độ, và trí tuệ của Bồ Tát hiểu sâu lắm, biết rằng có những cái ác là quan trái phải giải quyết. Cái đây là tôi nói với các vị để thấy rất rõ là có những cái cần phải dùng cái ác để giải quyết vấn đề, và đó là quan trái của chính họ, không can thiệp được. Cho nên có những cái thuộc về nhân quả của chân lý, làm sao các vị Bồ Tát can thiệp được? Giống như cái chuyện quả báo và quan trái giữa vua Tỳ Lưu Ly và Thành Ca Tỳ La Vệ, Đức Phật cũng không ra giải quyết được vấn đề, đúng không? Định nghiệp rồi, cái đó quan trái của họ rồi, đến lúc chín mùi rồi. Cho nên trí của Bồ Tát nhìn các vấn đề thiện ác sâu lắm, chứ không phải đơn giản. Các vị Bồ Tát không có một thân, thân nữ, thân nam, thân thiện, thân ác gì đó, không nhất thiết. Bồ Tát đóng mỗi một vai trò nào có tính đặc thù và bằng trí tuệ sẽ biết rất rõ vì sao sẽ làm như vậy. Nhớ kỹ là như thế. Không hẳn là thiện là tốt, không hẳn là ác là tốt. Cho nên các vị thấy rằng bản thân tôi cũng vậy. Có những người tôi phải nói giống như tạt nước vào mặt người ta. Bởi vì có những người cần như vậy nó mới tỉnh. Cho nên những trường hợp vậy, cái nói là ông Phước Tiến giữ. Tôi giữ là sao? Hả? Nhưng mà có những người mà nói kiểu tạt vô mặt như vậy đó, thì họ sẽ tổn thương, hoặc họ đau khổ, hoặc họ đứt tim, họ chết đó. Hoặc họ nhũng não đó. Thì lúc đó phải sao? Ngọt ngào. Hả? Lúc đó phải nhẹ nhàng. Cho nên có những người dùng nhẹ nhàng thì dùng nhẹ nhàng. Có những người phải nói mạnh mẽ là phải nói mạnh mẽ. Chứ chúng ta chỉ có một phương pháp thì không thể độ được đời. Nếu các vị nghe lại kinh Duy Ma Cật, tôi đã từng nói, Đức Phật không có một pháp để độ chúng sinh, mà Đức Phật phải vô lượng pháp. Cái đó bằng tuệ giác gọi là đưa ra cái trí phương tiện để mà giải quyết các vấn đề trong cuộc đời. Cho nên các vị nói rằng Đức Phật có một pháp, pháp tứ diệu đế, pháp bát chánh đạo vậy. Xin thưa, đó chỉ là cái cơ bản thôi. Nếu chúng ta nói như vậy, làm sao Đức Phật độ được vô lượng chúng sinh? Đức Phật nói cái pháp cho Xá Lợi Phất và nói cái pháp cho Ni Đề giống nhau sao? Đức Phật nói cái pháp cho các vị thánh và nói cái pháp cho Abba Ba Li giống nhau sao? Đức Phật nói cái pháp cho người thánh thiện và Đức Phật nói cái pháp cho cái kẻ giết người như Angulimala giống nhau sao? Không. Pháp là do từ tâm lưu xuất. Nếu người ngộ được chân tâm thì các pháp tùy duyên mà quá độ. Không là pháp nào, một câu A-di-đà Phật hay là một câu mắng chửi, chưa chắc câu nào có giá trị hơn câu nào. Các vị nên nhớ là như vậy. Cho nên chúng ta chỉ nghĩ rằng câu A-di-đà Phật mới là lương thiện, mới là thánh thiện. Nhưng mà câu chửi cha nó lúc đó cũng là thánh thiện giống như nhau. Có những người nói A-di-đà Phật nhưng mà không ngộ, không tỉnh, nhưng mà có thể nói nặng nó một câu, nó có thể nó bị sốc, nó tỉnh đó. Như vậy lúc đó cái câu sốc đó nghe nó không có êm tai, nghe nó không có thanh bay, nhưng mà nó có giá trị hơn câu niệm A-di-đà Phật. Và lúc đó cái câu đó trở thành câu chân lý đó. Cho nên tôi nói rằng trong các pháp đối với chúng sinh, cái chân lý hay là cái chánh pháp nó không lệ thuộc vào từ ngữ, mà nó lệ thuộc vào con người dùng cái đó. Bây giờ tôi nói với các vị, một người đói sắp chết khi đến nơi này. Tôi là một người học Phật Pháp, cho nên tôi ra tôi nói rằng, con ơi hãy gán tỉnh lại mà nghe, đời là bể khổ, thầy sẽ nói cho nghe bát chánh đạo tứ diệu đế nè, chân lý đầu tiên là vậy, chưa tới chân lý thứ tư chết quèo. Nó đói quá nó chết. Như vậy lúc đó, cái chân lý hay là chánh pháp lúc đó, là tứ diệu đế nó sẽ không có giá trị bằng chánh pháp gói mì. Có phải không? Lúc đó một gói mì tôm hay là một chén cơm là một chánh pháp tuyệt vời hơn tứ diệu đế và bát chánh đạo. Như vậy một người lúc đó nói tứ diệu đế nhưng trở thành người gây tội ác đó, hoặc là người không đủ phương tiện để độ chúng sinh. Vậy thì nói chánh pháp trở thành gì? Phi pháp tà pháp. Nhưng mà lúc đó xách cái gói mì tôm chạy ra, đừng nói trời con trai sao có mì tôm. Không có, không sao hết á. Nhưng mà gói mì tôm lúc đó hơn cả tứ diệu đế. Bởi vì tứ diệu đế không cứu sống được người đó trong lúc đó, mà gói mì tôm để cứu người đó. Như vậy thì các vị thấy rằng từ tuệ giác của các vị Bồ Tát nhìn vào, không phải là nhìn bằng cái góc độ theo cảm tính của chúng ta. Chúng ta cứ cho rằng những cái gì mà gọi là thanh vai thì cái đó mới là chân lý chánh pháp. Không phải. Chân lý chánh pháp hay không thuộc về cái tâm của người dùng nó. Cái tâm của người dùng pháp quan trọng hơn tất cả các ngôn từ về pháp. Cho nên tôi nhắc lại có một cái câu của các bậc tiền bối từng nói: tà nhân thuyết chánh pháp, chánh pháp tức thị tà. Chánh nhân thuyết tà pháp, tà pháp tức thị chánh. Và tôi đã từng nói mà, những cái pháp bói toán hay là chúng ta hay từng cho mê tín, sự thật nếu một người có trí tuệ dùng thì không có pháp nào là mê tín hay gì đó. Nếu người đó cần dùng mê tín để chuyển mê khai ngộ, người đó sẽ dùng. Có những khi chúng ta dùng chánh pháp nhưng không độ được người, nhưng mà coi chỉ tay độ được đó. Có những khi chúng ta nói pháp quá hay nhưng mà ta độ không được, nhưng mà người ta coi phong thủy người ta độ được đó. Như vậy cái pháp phong thủy lúc đó đó, nó trở thành chánh pháp chứ không phải tà. Cho nên cái tà hay chánh nó do con người tâm chánh hay tâm tà. Dùng một câu A-di-đà Phật nhưng mà rỗng toét, không có tác dụng gì. Nhưng mà có những người nói bằng những cái không liên quan đến A-di-đà Phật nhưng mà làm cho người chuyển hóa để khai ngộ, thì lúc đó nó lại khác đi. Cho nên người học Phật Pháp không phải là dùng một cái pháp nào hay là chấp nê một cái gì đó. Cho nên Phật Pháp là không hề ứng dụng máy móc, mà ứng dụng phải xuất phát từ trí tuệ của con người chúng ta. Trở lại vấn đề, Bồ Tát Quan Thế Âm không hề có một thân là lương thiện. Bồ Tát đủ thân hết á. Cho nên trong Bát Bộ Thiên Long chúng ta thấy rằng Bồ Tát đều có ứng thân đầy đủ. Bát Bộ Thiên Long gồm gì? Thiên là trời nè, long là rồng nè, thiên long dạ xoa là quỷ dạ xoa nè, Càn Thác Bà sống cõi chư thiên thuộc về dạng mà âm nhạc á, Atula là một cái từ dịch gọi là phi thiên á, cái phước gần như trời mà hình tướng nó thô xấu, sân si, cái đó gọi là Atula nè, rồi Ca Lầu La nè là kim sĩ điểu là đại bàng á, Khẩn Na La là phi nhân, tức là một dạng mà gọi là nó có cái thân hình người mà không giống người, không phải người. Và Ma Hầu La Già là một dạng đại mãng xà, có nghĩa là một loài rắn. Như vậy thì ở trong đây các vị thấy rằng Bát Bộ Thiên Long là những hình ảnh này, Bồ Tát Quan Thế Âm đều có ứng hóa thân hết á. Có những khi cần một cái hình ảnh đại mãng xà thì là đại mãng xà. Có những khi cần Atula là Atula. Có những khi cần là kim sĩ điểu là kim sĩ điểu. Như vậy thì ở đây các vị thấy hình ảnh của các vị Bồ Tát không giới hạn là hình tướng thiện hay là hình tướng ác. Thiện ác là tùy duyên. Vì sao hiện hình tướng thiện và vì sao hiện hình tướng ác? Vì sao hiện hình tướng hiền lương? Vì sao hiện hình tướng dữ dằn? Các vị làm mẹ làm cha, các vị cũng thỉnh thoảng đóng vai Bồ Tát đó. Có những lúc các vị rất là từ bi, nói lời thương yêu từ ái, nhưng mà có những lúc các vị cũng quát nạt tháo dữ dằn, có không? Hả? Nó thì ở đây chúng ta làm cha làm mẹ cũng tùy lúc đó, chứ đâu phải lúc nào cũng nói những lời từ ái không đâu. Đúng là cha mẹ là người mà gọi là từ ái đó, thương yêu con là không ai bằng đó, nhưng mà không phải là lúc nào cũng như vậy. Cho nên là tùy cái ngữ cảnh của các vấn đề mà người có trí sẽ biết làm gì. Nếu một người đóng một vai với một phong cách như vậy thì sẽ độ được với một nhóm người. Nhưng mà giới trí của Bồ Tát sẽ nhiều ứng thân để độ vô lượng chúng sinh, thì Bồ Tát phải dùng cái gọi là đa phương tiện, tức là dùng vô số pháp để độ vô số chúng sinh, chứ không phải là có một cái pháp nào riêng hết á. Bây giờ các vị nhìn lại cái một cái câu chuyện mà tôi nói để các vị là quen thuộc, để các vị phân tích. Các vị thấy cái cách cư xử giữa Lưu Bình và Dương Lễ. Khi mà Dương Lễ được đổ bản nhãn hay gì đó, nói chung là được thành tựu trên con đường công danh học vấn đó, thì không phải trạng nguyên thì cũng bản nhãn là tham hoa gì đó, Thì ở đây các vị biết rằng Lưu Bình thì xa cơ thất thế quay trở lại. Nếu Dương Lễ là người không có trí thì sao? An ủi Lưu Bình này kia kia nọ, thôi hôm nay tôi thành danh được thì cũng nhờ anh này kia đồ, thôi nè con gói tiền nè nè nghe, nó để hộ thân đi này kia. Ngày nào Lưu Bình có thể là đổ trạng, có phải vậy không? Nhưng mà chính cái mà ứng xử giống như tạt nước lạnh vào mặt Lưu Bình á, cái đó chúng ta nói tạt vào nước lạnh là nói nhẹ đó, chứ cỡ gì dầu hắt đang nấu sôi á. Thì với một cái người mà gọi là ứng xử như vậy thì về cảm quan chúng ta thấy rằng kẻ bất nhân bất nghĩa, phải không? Không có tình. Nhưng mà người có trí người ta biết rằng là phải làm như vậy mới cảnh tỉnh được cái tính ỷ lại hay là cái tính nhu nhược của một con người. Đánh động vào cái tổn thương bản ngã phải trồi dậy để quyết lòng phấn đấu vươn lên. Với cái nhìn thiện ác mà theo cái nhìn của trí tuệ Bát Nhã hay là cái trí của các vị Bồ Tát á, người ta quán chiếu sâu lắm. Nếu đứng về câu chuyện của Quan Âm Thị Kính, một câu chuyện có hậu ở chỗ là khi thành Bồ Tát, Thị Kính sẽ độ cả những người gây oan trái cho mình, đổ oan cho mình như là thiện sĩ, là người chồng á, hay là những cái kẻ xấu như là thị mầu, hay là tất cả những cái người liên quan đến chúng ta cho là xấu ác. Tại sao Bồ Tát điều độ cho những người đó trở thành những con người tuyệt vời, hay là chuyển hóa những hóa kiếp những con người đó trở thành hữu dụng có ý nghĩa? Bởi vì dưới trí của Bồ Tát cho rằng nếu không có động lực đó thì không thể có duyên để tu hành. Cũng vậy, bản thân chúng ta khi nhìn vào cái câu chuyện giữa Đức Phật Thích Ca và Đề Bà Đạt Đa, các vị cảm thấy rằng rất là khó chịu cái thái độ hành xử của Đề Bà Đạt Đa dành cho Đức Phật, đúng không? Chúng ta thấy hai cái hình ảnh đó, chúng ta thích hình ảnh nào? Thích Đề Bà Đạt Đa hay là thích Thái tử Sĩ Đạt Ta? Hả? Thì chúng ta ai cũng thích thái tử hết đó, hình ảnh đó tuyệt vời quá mà, thánh thiện quá mà. Nhưng mà các vị biết rằng Đức Phật đã từng nói rằng Đề Bà Đạt Đa là người ơn của ta. Không có Đề Bà Đạt Đa, đạo quả ta không có sớm thành như vậy đâu. Các vị làm được điều đó không? Hả? Vậy thì ở trong cuộc đời các vị, bao nhiêu người gây oan trái đau thương cho các vị? Các vị hận hay là các vị cảm ơn họ? Ở đây ai gây oan trái đau thương mà các vị cảm ơn và thương họ đâu? Đưa tay lên tôi coi. Để tôi xem đó là Bồ Tát. Nhưng mà sự thật rằng các vị nên nhớ, có những người chúng ta phải cảm ơn. Không có họ chúng ta không có ngày hôm nay. Có những người vì người chồng tệ ác, người vợ tệ ác, nhưng cuối cùng họ lại có một người chồng, người vợ tuyệt vời hơn để họ hạnh phúc hơn gấp trăm lần. Có những người vì người thân tệ ác hay là thậm chí vợ chồng tệ ác, họ bắt đầu họ bước ra một cái môi trường khác để họ lập thân, để họ nên danh nên phận. Và khi nên danh nên phận, họ nghĩ rằng ngày xưa họ sống như một con người trong tổ ấm thì làm sao có một cái cuộc sống tuyệt vời như ngày hôm nay. Cho nên có những người khi họ thành công, họ mới nhớ lại rằng những người gây oan trái đau thương cho họ, thậm chí đẩy họ vào tù, thậm chí là họ thiếu nợ, hoặc là đẩy họ vào oan trái khổ đau lâm nợ. Nhưng mà sau những cái đó, họ vượt qua và họ thành công một sự vĩ đại nào đó. Có những người bị gạt gần như hết tiền, còn vài đồng tự nhiên là cùng đường rồi, mua một tờ vé số để cầu mai rồi hết đường rồi, mua một cái trúng gấp 100 lần nợ trước đó. Rồi lúc đó cái kẻ mà gạt mình đó nói sao? Lúc đó nó là ân nhân. Không có mày tao đâu có gấp 100 lần tiền như thế. Giống như vậy. Thì ở đây biết rằng chúng ta làm cái đó để chúng ta được cái này thì chúng ta đâu có giận, đâu có trách. Cuộc đời vậy còn gì nữa để nói? Cuộc đời không bao giờ giống như chúng ta tưởng. Cho nên mỗi một cái oan trái xảy ra, các vị biết rằng đó là điều có cội, có nguồn, có lý do của nó đó. Không bao giờ tự nhiên mà có thể có được. Một là duyên các vị cần phải vượt qua điều đó để chín mùi một sự vĩ đại nào đó. Hai là oan trái chúng ta cần phải giải quyết thì không thể nào trốn chạy.
Cho nên các vị Bồ Tát gần như không can thiệp sâu vào chuyện đó, giúp con người chuyển hóa, nhưng không bao giờ mang cái nghĩa là giống như là trừ gian diệt ác theo các cái dạng mà phim ảnh cho chúng ta xem, hay là cái cách xử sự của giang hồ cho chúng ta nhìn nhận. Nó không phải là như vậy. Bởi vì có những cái Bồ Tát biết rằng người đó cần phải như vậy thì phải chấp nhận như vậy. Trong quy luật nó không có cái gì là trường tồn mãi mãi. Hạnh phúc và đau khổ, thành công và thất bại, tất cả mọi thứ nó đang xen với nhau theo một quy luật của nhân quả, và tính chất của tất cả các thứ nó là vô thường. Cho nên theo thuyết âm dương, chúng ta nên biết rằng có những cái mà chúng ta cần phải hiểu. Trong thuyết âm dương là cực tịnh sinh động và cực thịnh sẽ sinh suy. Cái đây là một cái thuyết mà chúng ta thấy rằng mọi thứ đều là tương đối nhất định của nó. Không có cái gì là thật sự tuyệt đối tịnh hay là tuyệt đối động. Cực tịnh sinh động, cực thịnh sinh suy. Cho nên trong bài giảng trước, tôi có nêu với các vị, trong các lời tiên đoán của các nhà tiên tri, cho rằng năm 2037, nền văn minh của nhân loại sẽ chấm dứt. Điều đó tôi suy nghĩ thì chấm dứt nó cũng có nhiều lý do. Cái gì nó thành thì nó sẽ hoại. Đã gầy dựng lên hết mức của nó rồi thì nó phải tới sự đổ vỡ mà thôi. Có gì mãi mãi đâu. Cho nên sự đổ vỡ trong thế gian này, nó cũng đổ vỡ thứ nhất là theo thời gian. Cái đổ vỡ thứ hai là chiến tranh. Và đổ vỡ thứ ba là biến đổi khí hậu môi trường. Các vị thấy không? Nhìn vào trong cái chiến tranh của Ukraine, ta gọi Ukraine chứ. Cái từ là như vậy, nhưng mà chúng ta hay dùng cái từ quen là chúng ta gọi là Ukraine. Cái từ viết của chính họ là mình đọc ra Ukraine. Thì ở đây chúng ta thấy gì? Do chiến tranh cho nên họ phải bảo vệ những cái hình tượng văn hóa của họ. Họ phải tìm cách họ bao lại để tránh đi sự hủy hoại, sự tàn phá của chiến tranh. Nhưng mà điều đó làm sao mà có thể bảo vệ được? Nếu bom rơi đạn lạc, không có gì nói trước được. Cái đó là hủy hoại do chiến tranh. Sao sự xây dựng cực thịnh của nó có lý do để sụp đổ? Các vị biết rằng trong lòng đất, lòng biển, biết bao nhiêu nền văn minh hàng nhiều ngàn năm trước đó, họ đã từ thành công một cách cực thịnh, rồi họ đã đi vào sự suy và biến mất, diệt vong. Cho nên nền văn minh của nhân loại, người ta tiên đoán sẽ có lý do để kết thúc, thì cái chuyện đó cũng bình thường của biết bao nhiêu nền văn minh đã từng tồn tại và kết thúc trên trái đất này. Chứ không phải là chỉ có riêng một nền văn minh đang là của chúng ta đâu. Cho nên đừng có chủ quan. Cực thịnh là sinh suy thôi. Tận cùng đáy của khổ đau, họ sẽ tìm ra lối thoát và họ sẽ vươn lên. Nhưng mà họ tận cùng của hạnh phúc thì họ sẽ chui xuống. Cái thuyết âm dương nó rất là tuyệt vời ở chỗ đó. Và nó phản ánh rất chính xác về quy luật của cuộc đời. Cho nên đối với người học Phật á, thịnh không kiêu mà suy không nhục. Cái quan niệm của chúng ta biết rất rõ mọi thứ đều có lý do để thay đổi. Không thể yêu quý cái ngôi nhà mới mà nguyền rủa cái ngôi nhà cũ. Vì không có cũ làm sao có mới. Mà mới đâu có thể mới hoài, mới rồi cũng phải cũ chứ. Và cuộc đời này bản thân nói là đừng có buồn chán tuổi già. Đối với bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc là không có tuổi già. Cho nên vừa rồi tôi điện tôi nói chuyện với bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc, tính mời bác tham gia một chương trình. Tôi mới gọi bác là người trẻ mãi mãi. Tôi hỏi bác nhiêu năm nay, bác nói là tôi 83 rồi thầy ơi. Tôi nói, ồ tuyệt vời, người trẻ mãi mãi. Tại vì bác Đỗ Hồng Ngọc có nói là tới từ 80 tuổi trở lên là sẽ trẻ mãi mãi, đúng không? Cho nên là bác đâu có già đâu mà bác chối từ. Thì tôi nói với các vị, không có lý do để chúng ta nguyền rủa về điều đó hay là thất vọng chán chường về điều đó. Điều quan trọng nhất là nhìn sâu vào một vấn đề. Cho nên người đem quan trái với chúng ta đừng cho rằng là họ là kẻ xấu. Thứ nhất, ân oán các vị phải giải quyết. Nếu nhìn vào góc độ của trí tuệ Bồ Tát là phải vậy. Đã có quan trái rồi, chạy trời cũng không khỏi nắng. Và thứ hai, đó là cơ hội để các vị từ nguy có cơ. Đó là các vị để thay đổi số phận trong cuộc đời. Đa phần các vị nhìn lại quán chiếu sâu vào vấn đề đó. Quan trái đến với chúng ta nó có hai lý do. Một là giải quyết để kết thúc các ân oán tình thù trong cuộc đời. Và lý do thứ hai, đó là cái cơ hội giải quyết vấn đề để mở ra cho các vị một cơ hội. Vì vậy, với trí tuệ của Bồ Tát sẽ nhìn rằng là biết đâu những người mà gieo quan trái với chúng ta, họ là thiện tri thức, họ là người ân, và họ không hề là họ ác, bởi vì quan trái có là họ phải giải quyết với chúng ta. Tại sao họ không làm người khác mà họ làm mình? Tại sao họ không làm khổ người khác mà họ làm khổ chúng ta? Như vậy ở đây, các vị thấy học trí của Bồ Tát để chúng ta có đầy đủ bản lĩnh trong tất cả mọi tình huống. Và chúng ta sẽ chấp nhận, người học Phật để chấp nhận một phía đó. Người chấp nhận chỉ hả hê cười với hạnh phúc, nhưng mà không bao giờ muốn có khổ đau. Không phải. Hạnh phúc là phải lường được khổ đau. Và khổ đau là chúng ta phải tìm lối để có hạnh phúc. Quan trọng nhất là giữ được một cái năng lượng trong tinh thần. Khi chúng ta quán chiếu được cái thực tế của mọi thứ bằng trí rồi, thì chúng ta sẽ thấy rất rõ. Và có những người họ tuyệt vời ở chỗ là những cái quan trái đưa đến với họ, họ biết rằng để giúp họ sớm kết thúc cái vấn đề ân oán, tình thù, để họ có thể cởi mở ra một cái hướng đi mới, một cuộc đời mới, một cuộc sống mới. Và vì vậy, những bậc có trí khi lâm dấp hay là gặp phải các vấn đề nan giải, không hề trách móc và không hề chối bỏ như chúng ta, mà cần tăng thêm những năng lực, những năng lượng của nội tâm, phấn đấu của chính con người của mình về một vấn đề. Trí tuệ của Quan Âm là như vậy. Bồ Tát Quan Thế Âm là nhìn chúng sinh trong cuộc đời rất bình đẳng và từ bi. Không bao giờ nhìn là cái gì đó lấy ra. Cái thiện thì bên vực bảo vệ, còn cái ác thì muốn là đóng vai trò gì loại trừ. Và nếu Bồ Tát can thiệp loại trừ một cái cách giống như chống đối, thì thật ra cũng không làm cho chúng sinh kết thúc được các ân oán của họ đâu. Cho nên phải giúp người chuyển hóa, chứ không hề cắt cái dòng hóa giải ân oán. Ân oán tình thù nó là như vậy. Những ân tình trong cuộc đời cũng vậy. Người thương kẻ ghét đều có lý do hết. Cho nên chúng ta cũng không có lý do gì để trách móc. Người chúng ta cần thương họ không thương, người không cần thương họ thương hoài. Cái đó quan trái của chúng ta không quan trọng. Quan trọng nhất là đừng dùng những lời miệt thị khi những người thương chúng ta mà chúng ta không thích. Bởi vì chúng ta sẽ không chấm dứt được quan trái. Có những người, người ta thương mình không thương lại, cái mình dùng những lời khó nghe. Thì mai này mình thương người ta mà người ta không thương lại, cái ta sẽ dùng những lời khó nghe cho mình. Nó vậy đó. Cho nên ở đây, cái gì nó cũng có cái giá trị nhất định của nó, chúng ta không có cần thiết để chúng ta nặng lời. Bởi vì biết rằng nó có quan trái. Và Đức Phật đã dạy chúng ta rất rõ, khi có quan trái thì nên nhẫn nhịn để vượt qua, chứ không mang nghĩa trả thù. Bởi vì trả thù không bao giờ kết thúc được cái dòng lẫn quẩn này. Cho nên người có trí của Bồ Tát, người thấy sâu rộng, thì nói thật ra cái này là thương yêu hết tất cả mọi chúng sinh bằng từ bi. Mà cái này tôi nhớ lời của sư Thiện Minh ngày xưa khi giảng ở tại khóa tu chúng ta đó. Sư đã mất rồi, nhưng mà tôi nhớ sư nói một câu mà tôi cũng lưu tâm. Trên cuộc đời này không có ai là kẻ đáng ghét. Chỉ có hai dạng người. Một là dễ thương, giỏi. Hai là đáng thương, giỏi. Làm điều này được không? Nếu học hạnh Quan Âm, học trí Quan Âm, chúng ta sẽ làm điều này. Chúng ta sẽ nhìn trên cuộc đời có hai dạng người. Một là dễ thương, và hai là đáng thương. Và nói như vậy cũng nhìn lại chúng ta, có những lúc mình cảm thấy mình cũng dễ thương, nhưng mà có những lúc mình cũng thấy mình đáng thương quá. Phải không? Có những lúc thấy mình đáng thương thiệt á chứ. Tôi nhiều lần tôi thấy tôi đáng thương. Xin thưa các vị, đó là những cái nhìn theo cái trí tuệ của Bồ Tát tôi luyện bằng sức quân tu, không hề là một chuyện giả tạo bằng nói suông, phải là một sự ứng dụng. Và đối diện với bất cứ cái gì, chúng ta cần phải có một cái trí nhìn sâu để ứng dụng về một vấn đề. Cho nên tôi nói với các vị tu cần thâm nhập vào Phật trí và sâu vào chân tâm. Từ trí Phật và chân tâm, chúng ta sẽ đưa ra các pháp để mà ứng dụng tùy tình huống của mỗi vấn đề rất tuyệt vời. Cho nên người học bằng tín ngưỡng thì chúng ta sẽ bị giới hạn và đóng khung. Nhưng người học Phật bằng trí tuệ và nhất là để ứng dụng, chúng ta thấy rằng chúng ta nhìn cuộc đời quá thông thoáng bằng mọi góc cạnh trong cái cuộc đời này. Hoàn cảnh khổ cũng được, người đáng thương cũng được, người dễ thương cũng được, hoàn cảnh thạnh cũng được, hoàn cảnh suy cũng được. Và mỗi một hoàn cảnh đều có một sự ứng dụng phù hợp như thế nào để làm cho nó tốt hơn trong mọi vấn đề. Đây là điều tôi muốn nói. Cho nên thông qua cái chủ đề thiện ác dưới tuệ giác của Bồ Tát Quan Âm, là tôi muốn nói Bồ Tát Quan Thế Âm là đại diện chung cho tư tưởng Bồ Tát. Bằng trí tuệ của Bồ Tát sẽ nhìn nhận các vấn đề để giải quyết các vấn đề như thế nào. Và nhất là nhìn nhận các cái quan trái, ân quán, tình thù những người xung quanh chúng ta. Chúng ta có một đứa con không như ý, hay là có một đứa con như ý, tất cả đều có quan trái của nó. Không thể muốn giữ mà được, hay là không phải muốn loại trừ là mất. Không hề. Nó sẽ có những lý do để giải quyết vấn đề của chúng ta. Cho nên tôi thấy rất là tôn trọng những cái người mẹ, người cha, những gia đình yêu thương những đứa con mà nó bị thiệt thòi trong cuộc sống. Chăm sóc nó cũng không khác những đứa con nào, và thậm chí còn yêu thương nó hơn những đứa bình thường khác. Đó là những người nhìn sâu được vấn đề, bằng trí như thật biết rõ là mỗi chúng sinh đều có nhân duyên với chúng ta. Nhân duyên nào đó tôi không biết, nhân duyên thiện hay nhân duyên bất thiện tôi không cần biết. Nhưng mà đó là có lý do. Chúng ta có loại trừ 100.000 lần, chúng ta cũng phải trả một cách sòng phẳng, thậm chí nợ càng chất chồng nếu kéo dài. Nếu chúng ta gây thêm quan trái, chúng ta sẽ chất lên. Và đến một ngày chúng ta không còn lối thoát. Vì vậy, cái người nhìn nhận sâu vào trí Quan Âm, đôi khi việc đó chúng ta can đảm giải quyết, thì thật ra nói theo người đời giống như là trời cao có mắt á, hoàng thiên bất phụ hảo tâm nhân á, thì đôi khi chúng ta làm một việc giống như thiệt thòi, nhưng mà cơ hội trong cuộc đời nó lại mở cho chúng ta nhiều hướng tuyệt vời hơn. Nhưng mà nếu chúng ta giải quyết vấn đề đó bằng cách độc ác và thiếu lương tâm, thì tất cả những nguồn hạnh phúc, những cơ hội khác sẽ bị đóng bít trong cuộc đời của chúng ta. Và các vị tự dồn các vị vào một thế không hề giải quyết được. Cái gì cũng phải có cái giá của nó. Người nhìn sâu vào trí tuệ không hề cục bộ và không hề than thân trách phận khi gặp một vấn đề gì không như ý. Chỉ cần tĩnh tâm, lắng tâm, nhìn sâu, nhìn bằng trí và nhìn bằng tình thương, chúng ta sẽ thấy rằng mỗi chúng sinh nào cũng đều có lý do để dễ thương hay là đáng thương của nó. Nếu không thoải mái để dễ thương thì ít nhất cũng hãy cảm nhận bằng sự đáng thương của chúng ta. Vậy thì không có kẻ nào là kẻ đáng ghét, có phải không? Thì tôi mong rằng những người học Phật là những người phải ứng dụng được và giúp cho mình tuyệt vời hơn, từ trong tư tưởng cho đến các cái hành vi của chúng ta trong mọi cái việc diễn ra xung quanh, giữa người và người, hay là giữa một hoàn cảnh nào đó. Bằng trí tuệ chúng ta sẽ cải thiện tốt các vấn đề. Đó là một việc mà tôi muốn nêu cho các vị, là khi nhìn bằng trí của Bồ Tát thì cái thiện cái ác nó như thế nào, nó không giống như chúng ta đã từng nhìn theo cái cảm tính, hay là nhìn bằng cái cục bộ hay thói quen thông thường. Tôi mong rằng là chúng ta sẽ nhìn sâu được các vấn đề, sâu vào phía sau của những điều diễn biến ra, để chúng ta cải thiện tốt vấn đề, để mà mình có một cái cuộc sống bình an, hạnh phúc, tương đối theo cái cách khéo léo của mình, bằng cái học và tu theo trí tuệ của Phật Pháp. Chúc các vị tinh tấn học tu theo lời Phật dạy để vượt qua mọi thử thách gian nan trong cuộc đời, để tạm có một cuộc sống bình yên giữa cuộc đời tương đối. Lời cuối cùng, tôi xin chân thành cảm ơn các vị có mặt tại đây cũng như các vị tham dự trên online đã dành thời giờ quý báu chú ý lắng nghe. Bài về nói chuyện của tôi khép lại tại đây. Giờ đây mời các vị khởi thân hồi hướng.
Nguyện đem